là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch quy định cách thức lấy ý kiến của người dân tại địa phương, việc công khai kết quả lưu giữ phiếu lấy ý kiến, tiếp nhận ý kiến phản ánh, trả lời kiến nghị của nhân dân, tổng hợp kết quả khảo sát, qua đó đảm bảo điều kiện, trình tự, thủ tục để xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo yêu cầu, thị xã Nghĩa Lộ sẽ lấy ý kiến 8.578 hộ dân trên địa bàn. Bảng tổng kết ý kiến sẽ được niêm yết 10 ngày tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, công bố trên hệ thống thông tin, từ đó tiếp tục ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân để giải quyết theo quy định.
9 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái đạt trên 13.300 tỷ đồng, tăng hơn 1.447 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng là do nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, sách giáo khoa và dụng cụ học tập, quần áo, gỗ, vật liệu xây dựng, xăng dầu, xe cơ giới tăng trong thời gian qua. Mặt khác, do tỉnh tổ chức các lễ hội đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan vui chơi nghỉ dưỡng. Từ nay đến hết năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh dự báo sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sẽ tăng. Vì vậy, tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tạo điều kiện cho cá nhân tổ chức tham gia phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện, bình đẳng.
Hiện tỉnh Yên Bái có trên 22.200 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. 9 tháng qua, sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 7.400 tấn, tăng trên 1.000 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các ngành đơn vị chuyên môn triển khai các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng cường công tác khuyến ngư, khuyến khích các địa phương trong tỉnh tận dụng ao hồ, đập, ruộng, các công trình thủy lợi để nuôi trồng thủy sản. Các cấp chính quyền và ngành thủy sản đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất sản phẩm thủy sản có chất lượng cao.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 119 đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, tăng 22 đơn vị so với cùng kỳ năm trước. Nhờ xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nhiều địa phương đã được đầu tư từ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện cho tuyến y tế cơ sở triển khai tốt các chương trình dự án quốc gia về y tế, tăng cường phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân và giảm tình trạng quá tải cho tuyến trên.
Thưa quý thính giả, theo thống kê, trên 80% khối lượng rác thải, nước thải sinh hoạt và hầu hết lượng vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom để xử lý hợp vệ sinh, được xả trực tiếp vào môi trường. Các hoạt động sản xuất và dân sinh đã đang gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, do nước rỉ rác và thành phần khó tiêu bị chôn vùi trong đất gây tác động xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Thực trạng về ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa ở nông thôn được phản ánh trong phóng sự sau. Thói quen vứt rác bừa bãi ra ven đường, xuống kênh mương thủy lợi, thậm chí là lấp cả nguồn nước ở các con suối nhỏ là thực trạng phổ biến ở hầu hết các vùng nông thôn hiện nay. Cùng với quá trình đô thị hóa nông thôn, các loại rác thải tiện dụng như túi ni lông, đồ nhựa sử dụng một lần đã gia tăng với khối lượng lớn. Trong khi ý thức của người dân chưa cao và chính quyền các địa phương cũng chưa có giải pháp xử lý hiệu quả rác thải ở nông thôn, nhất là những loại rác thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Bà Nguyễn Thị Hà, một tiểu thương thường xuyên buôn bán tại chợ Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
"Nó bốc lên mùi thối, không phải là chúng tôi ở gần đấy mà những người họ đi qua lạ đến họ cũng nói cơ."
Tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tình trạng rác trên đồng ruộng, dưới kênh mương, bên lề đường rất phổ biến. Các loại rác thải từ túi bóng, hộp nhựa, vỏ kẹo nằm lẫn lộn với nhiều loại rác khác nhau, tạo nên bãi rác tự phát, không hợp vệ sinh, bốc mùi hôi thối. Ông Lương Văn Đoàn, thôn Đồng Trầm, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
"Nước rác là rất hôi thối. Và thứ hai nữa là ngay con trâu con bò giờ không có chỗ nước uống. Người lội xuống là về chân là về nhớt rát hết mà còn sinh bệnh nha. Thế cái vùng này chúng tôi thì cũng giờ là nhân dân là cũng nhiều bệnh lắm. Ung thư đầy, có người chết nhất đi tuổi."
Còn tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tình trạng rác thải nông thôn cũng đang trở thành vấn đề nhức nhối của người dân và chính quyền địa phương. Từ nhiều năm nay, dọc theo con suối đổ ra hồ Thác Bà luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc khắp khu vực dân cư đang sinh sống quanh khu vực. Rác thải với đủ loại từ xương động vật đến túi ni lông, đồ nhựa, chất thải công nghiệp khiến người dân bức xúc, lo lắng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chị Vũ Thị Mùi, thôn Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi. Rác thải này trước thì còn ít, bây giờ càng ngày càng nhiều. Ngày xưa họ còn đổ ít, bây giờ họ đổ nhiều lắm. Rác đấy thải đây đầy, xung quanh đây ô nhiễm hôi lắm, không chịu được, không ngửi được.
Tỉnh Yên Bái hiện có gần 80% dân sinh sống tại khu vực nông thôn. Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường, trong giai đoạn 2010-2015, trung bình một năm ở khu vực nông thôn có hơn 71.700 tấn rác thải được thải ra môi trường. Con số này tương đương với mỗi năm trung bình một người dân ở khu vực nông thôn thải ra khoảng 115 kg rác từ các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. 10% trong số đó là rác thải nhựa. Hiện nay, việc xử lý rác thải nhựa ở nông thôn phần lớn là do người dân và chính quyền xã tự nguyện thực hiện với những phương pháp thủ công và mang tính chất tạm thời như đốt và chôn lấp. Chỉ mất vài giây để vứt ra môi trường nhưng lại cần hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm mới có thể phân hủy được. Điều này cho thấy việc xử lý rác thải nông thôn cần phải được quan tâm hơn nữa.
Nhằm giúp phụ nữ vùng cao phát triển kinh tế từ du lịch, Hội Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho hai mô hình du lịch cộng đồng homestay của gia đình chị Lò Thị Thon ở thôn Lưu 1 và chị Lò Thị Thươi ở thôn Lưu 2, xã Lưu, huyện Trạm Tấu. Hội Phụ nữ tỉnh còn tư vấn hướng dẫn cho hội viên làm du lịch giới thiệu về bản sắc văn hóa, những món ăn ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái, qua đó quảng bá du lịch của xã Lưu cũng như của huyện Trạm Tấu, từng bước xây dựng các tour tuyến du lịch kết nối với các xã trong huyện và các huyện thị trong tỉnh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trần Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trần Yên được phát trên làn sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nghề trồng dâu nuôi tằm đã quay trở lại và khẳng định được chỗ đứng với đồng đất và con người ở xã Hòa Cuông. Diện tích trồng dâu của xã ngày càng mở rộng với tổng số là 31 hectare. Chúng tôi sẽ đề cập tới nội dung này qua bài viết Hòa Cuông phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Tiếp đó có bài Người cao tuổi Trấn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới. Cũng trong chương trình sẽ có ghi nhận Trấn Yên chú trọng phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên. Quý vị và các bạn thân mến, công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ then chốt của đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho đảng, đồng thời xây dựng tổ chức đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp và xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của đảng. Nhiệm vụ này luôn được Ban Thường vụ huyện đoàn quan tâm chú trọng. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Đồng chí Lưu Việt Trung, Phó Bí thư Huyện đoàn Trấn Yên cho biết, hàng năm Huyện đoàn Trấn Yên đã đề ra kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đảng cụ thể, chủ động đề xuất với các cấp ủy thực hiện quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn kết nạp. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng đủ các quy trình theo quy định trên cơ sở đánh giá phân loại đoàn viên. Nhờ đó chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp đảng luôn đảm bảo. Điển hình trong công tác phát triển đảng phải kể đến đoàn thanh niên các xã như Việt Thành, Báo Đáp, Minh Quán, Hồng Ca, v.v. Để tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trở thành đảng viên, đoàn xã Báo Đáp đã tích cực tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc tổ chức quán triệt các nghị quyết chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng đảng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tự hào tiến bước dưới cờ đảng, tham gia cuộc thi Hành trình theo chân Bác, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó giúp cho mỗi đoàn viên thanh niên có nhận thức sâu sắc về đảng, luôn nêu cao ý thức, tự học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác và học tập, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ tính trong 2 năm trở lại đây, đoàn xã đã giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp được 8 đảng viên, hoàn thành 100% kế hoạch chỉ tiêu giao. Đồng chí Vũ Thị Nhung, Bí thư đoàn xã Báo Đáp chia sẻ.
Thứ nhất là tập trung làm tốt để công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các cái hoạt động phong trào của tổ chức đoàn. Thông qua đó thì sẽ phát hiện được những cái nhân tố tiêu biểu, tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng làm tốt công tác phối hợp với các cái chi ủy, chi bộ các thôn, các cái cơ quan đơn vị trên nhà trường trong cái công tác quan tâm, tạo điều kiện và giáo dục, bồi dưỡng các đoàn viên thanh niên ưu tú. Có thể nói là trong cái thời gian vừa qua thì đã có nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên được giới thiệu cho đảng xem xét và kết nạp.
đối với đoàn xã Minh Quán để tạo nguồn công tác phát triển đảng, nhất là đảng viên trẻ đảm bảo được tính kế thừa, đoàn xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phân công đảng viên trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú, đối tượng trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, lồng gắn với các công trình phần việc thiết thực với thanh niên để tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chính vì vậy, công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Đồng chí Mai Anh Đạt, Bí thư đoàn xã Minh Quán trao đổi.
Trong năm 2018 cũng như năm 2019, đoàn viên thanh niên tôi trong số lượng kết nạp đảng đều đạt được cái chỉ tiêu mà nghị quyết của đảng ủy xã giao. Những bạn đoàn viên thanh niên đó cũng là một trong những bạn là hoạt động tích cực trong cái phong trào đoàn và thanh thiếu nhi của xã, và các bạn cũng đều là những nhân tố quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương, là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, thì để cho chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền và nhân rộng hơn nữa tới toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn xã về công tác phát triển đảng tại địa phương.
Hiện nay, toàn huyện Trấn Yên có trên 4.300 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại các cơ sở đoàn. Đây là nguồn quan trọng cho công tác phát triển đảng. Theo đó, tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào đảng cho đoàn viên hội viên, tạo môi trường thuận lợi để họ rèn luyện, cống hiến, phấn đấu trở thành đảng viên. Trong 3 năm, từ 2016 đến tháng 8 năm 2019, các cơ sở đoàn trong huyện đã giới thiệu gần 500 đoàn viên thanh niên tham gia học lớp đối tượng phát triển đảng, trong đó có 480 đoàn viên thanh niên được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng trong 8 tháng năm 2019, đã có 46 đoàn viên thanh niên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào đảng ổn định về số lượng và nâng cao về chất lượng. Phần lớn đoàn viên thanh niên sau khi được kết nạp đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác xây dựng đảng, luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác và các phong trào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Nhiều đảng viên trẻ đã được quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên, huyện đoàn Trấn Yên sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, chú trọng giới thiệu đoàn viên thanh niên là tri thức trẻ, thanh niên dân tộc để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, giác ngộ truyền thống lý tưởng của Đảng cho đoàn viên thanh niên, tạo mọi điều kiện để các đảng viên trẻ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xung kích sáng tạo trong xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Lưu Việt Trung, Phó Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Trong những thời gian tới thì nhằm tiếp tục cái phát huy cái vai trò và nâng cao cái chất lượng của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng đảng, thì Ban Thường vụ huyện đoàn xác định cần phải làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ đoàn viên thanh niên, nhất là những đoàn viên thanh niên trẻ, và giới thiệu những đoàn viên ưu tú nhất để tham gia bồi dưỡng đối tượng đảng, đồng thời là phối hợp để hoàn thiện hồ sơ giới thiệu đi học cũng như là kết nạp đảng tại cơ sở.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cho đảng, khẳng định niềm tin của thanh niên đối với đảng và ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên để được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản trong đoàn viên thanh niên. Tiếp tục chương trình của chúng tôi, thưa quý vị và các bạn, cách đây hàng chục năm, một vài hộ dân ở xã Hòa Cuông đã mạnh dạn chuyển đổi kinh tế sang trồng dâu nuôi tằm, nhưng hiệu quả không cao nên đã dần bị mai một. Đến năm 2013, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong xã, cùng với sự tâm huyết, nỗ lực của người dân, cây dâu con tằm đã quay trở lại. Sau 6 năm quay trở lại, cây dâu con tằm đã khẳng định được chỗ đứng với đồng đất và con người lao động nơi đây, với diện tích hiện đã tăng lên 31 hectare dâu. Đề cập tới nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Theo chân chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ khuyến nông của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên, là cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chương trình trồng dâu nuôi tằm của xã Hòa Cuông, chúng tôi tới thăm gia đình ông Bùi Công Liên ở thôn 2. Đây là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sang trồng dâu từ năm 2017. Được sự tuyên truyền, vận động cũng như hướng dẫn tận tình, gia đình ông đã chuyển đổi 6 sào đất sang trồng dâu. Tiếp đó, đầu năm 2019, gia đình ông đã tận dụng toàn bộ diện tích đất ven suối, đất vườn đồi để trồng thêm 9 sào dâu. Hiện gia đình ông đã có 16 sào dâu đang trong thời kỳ chăm sóc và thu hoạch. Năm 2018, gia đình ông đã có nguồn thu đầu tiên từ trồng dâu nuôi tằm là 20 triệu đồng. Ở vụ xuân năm 2019, gia đình ông cũng có thêm nguồn thu 10 triệu đồng. Gia đình ông Liên cũng là một trong 10 hộ được tham gia đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên và liên kết với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc để được hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà tằm và được hỗ trợ khay nuôi, né gỗ, con giống, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm. Ông Bùi Công Liên ở thôn 2 xã Hòa Cuông cho biết.
Tôi thấy làm ăn kinh tế có hiệu quả, tôi chuyển đất ruộng sang trồng dâu. Làm được vụ thì tôi thấy là năng suất là trồng dâu là gấp 3 lần so trồng lúa. Tham gia trồng dâu nuôi tằm này thì chúng tôi thì được hỗ trợ về cây giống, nong né, nhà tằm, tổng giá trị 40 triệu.
Cũng giống như gia đình ông Liên, gia đình ông Đỗ Đức Toàn ở thôn 4 xã Hòa Cuông cũng là một trong những hộ được tham gia vào đề án trồng dâu nuôi tằm của xã Hòa Cuông và của huyện Trấn Yên. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông cùng với sự quyết tâm chuyển đổi cây trồng nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Trong 2 năm 2017 và 2018, gia đình ông đã chuyển đổi 13 sào đất màu và ruộng một vụ kém hiệu quả sang trồng dâu. Bắt đầu từ năm 2019, gia đình ông đã đưa vào nuôi lứa tằm đầu tiên với 5 khay tằm cho thu 25 kg kén, đến nay sau 5 lứa nuôi thành công đã mang lại nguồn thu khoảng 10 triệu đồng. Vẫn theo lời ông Đỗ Đức Toàn ở thôn 4 xã Hòa Cuông.
Cái quan trọng nhất đối với con tằm thì mình đã được huyện tôi đào tạo vào lớp học dâu tằm, cộng với kinh nghiệm học hỏi của anh em, cộng với kinh nghiệm của gia đình cũng thấy rằng là riêng con tằm nó có đặc thù riêng, cần phải rất là cẩn thận, phải vệ sinh sạch sẽ. Ví dụ như đi hái dâu này về, mặc bộ áo riêng, vào nhà tằm chăm sóc, dép guốc thì cũng phải có một đôi riêng, nhà tằm thì luôn luôn sạch sẽ.
Trong cơ cấu chuyển đổi cây trồng của xã Hòa Cuông, cây dâu con tằm được xác định là loại cây chủ lực góp phần nâng cao thu nhập và đóng góp tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Do đó, diện tích trồng dâu của xã ngày càng được mở rộng. Trong năm 2018, toàn xã trồng mới 13 ha, nâng tổng diện tích dâu của toàn xã lên hơn 15 ha, hỗ trợ xây mới 10 nhà nuôi tằm với mức hỗ trợ 20 triệu đồng trên một nhà. Trong năm 2019 này, để khuyến khích người dân trên địa bàn phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ 10 nhà nuôi tằm bằng nguồn vốn 135, định hướng chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, khó lấy nước sang trồng dâu. Đồng chí Tạ Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên trao đổi.
Đối với xã Hòa Cuông, dâu tằm là một cái nghề mới của bà con nhân dân trong xã, được sự quan tâm của tỉnh, rồi thì huyện Trấn Yên và nhất là của công ty dâu tằm tơ miền Bắc cung ứng giống cây dâu né tằm, thì cơ bản là trong 2-3 năm gần đây thì cái hiệu quả kinh tế của bà con nhân dân lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm thì có phát triển và nâng lên giá trị rõ rệt. Theo cái chỉ tiêu huyện giao, chúng tôi phấn đấu là hết năm 2020 thì chúng tôi phấn đấu nâng tổng cái diện tích trồng dâu nuôi tằm lên khoảng độ 50 ha.
Hiện nay, hầu hết các hộ nuôi tằm trên địa bàn xã Hòa Cuông đều sử dụng né gỗ ô vuông cho tằm lên né để đạt chất lượng kén tốt, ít có kén đôi, kén tằm sạch, công đoạn gỡ kén nhanh. Đây chính là thành quả của mô hình sản xuất liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đến vụ xuân năm 2019, diện tích dâu đã bắt đầu cho thu hoạch là 31 ha và 56 hộ nuôi tằm với 31 ha dâu. Sản lượng kén trong 9 tháng qua là 6.500 kg, thu về trên 600 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2018-2020 của huyện, xã Hòa Cuông đã thành lập được một hợp tác xã với 6 tổ hợp tác để liên kết với công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc. Bước đầu, hợp tác xã đi vào hoạt động có hiệu quả như việc kết nối, bán kén thành điểm tập trung, thuận lợi cho công tác thu mua của doanh nghiệp và các hộ nuôi tằm, hạn chế bệnh tằm lây lan thành dịch. Các thành viên trong hợp tác xã cùng giúp nhau kỹ thuật nuôi tằm. đặc biệt là xây dựng một nhà nuôi tằm con đạt tiêu chuẩn để thuận lợi về công tác cung ứng tằm giống khỏe. Hòa Cuông phấn đấu đến năm 2020, địa phương sẽ có hơn 50 hectare dâu. Cùng với việc mở rộng diện tích, xã sẽ chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật và huy động sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể với mục tiêu quan trọng nhất là giúp người dân có thêm kiến thức để áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là xây dựng các tổ hợp tác dâu tằm tơ để tăng cường sự liên kết bốn nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhằm khuyến khích người dân gắn bó lâu dài và làm giàu từ trồng dâu nuôi tằm, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, phát huy hiệu quả từ phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, các cấp hội người cao tuổi huyện Trấn Yên đã có nhiều hoạt động góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đó, cuộc vận động người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới đã và đang nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực hiệu quả của nhiều hội viên cao tuổi, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đề cập tới nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Về xã Hòa Cuông, một địa phương đang tích cực triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn trong năm 2019. Có thể nói phong trào xây dựng nông thôn mới đã có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó các hội đoàn thể như Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và đặc biệt là không thể không nhắc tới vai trò gương mẫu của hội viên người cao tuổi. Ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Hòa Cuông cho biết, với tổng số 261 hội viên tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội thôn, đạt tỷ lệ thu hút trên 80%. Trong những năm gần đây, hội viên người cao tuổi xã Hòa Cuông đã tích cực tham gia các phong trào tuổi cao nêu gương sáng, hay như phong trào hội viên người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, hội viên luôn gương mẫu đi đầu, vận động con cháu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, vệ sinh đường làng ngõ xóm, điển hình là phong trào tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trong đó phải kể đến gia đình hội viên Trịnh Minh Tuân ở chi hội 6 hiến trên 300 m² đất vườn để mở rộng mặt đường, hay như hội viên Phạm Thị Mùi, Nguyễn Văn Thúc ở chi hội 6 cũng đã hiến trên 100 m² đất để làm đường. Trong phong trào phát triển kinh tế, cũng có rất nhiều hội viên cùng con cháu tham gia phát triển kinh tế đồi rừng như hội viên Đặng Minh Ngọc ở chi hội 2, Nguyễn Đình Cầu ở chi hội 5, v.v. Mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Vẫn theo lời ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Hòa Cuông.
Hội Người Cao Tuổi xã Hòa Cuông tham gia vào một số cái chương trình để cùng với xã xây dựng nông thôn mới. Trong đó chủ yếu nổi bật lên là công tác vệ sinh môi trường, bảo ban con cháu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Thế và tích cực tham gia hiến đất để mở rộng đường. Đã có nhiều hộ dân hiến đất ruộng, đất rừng, diện tích tương đối lớn. Bên cạnh đó, hội người cao tuổi còn tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, xóm làng, thôn bản.
Đối với hội người cao tuổi xã Y Can, hiện thu hút gần 400 hội viên tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội. Trong những năm gần đây, hội đã tích cực vận động hội viên tham gia tuyên truyền vận động giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Minh Tiến và Y Can. Theo đó, hội viên người cao tuổi và các đoàn thể trong xã tích cực tham gia tuyên truyền và luôn đi đầu vận động con cháu để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Vũ Bá Cư, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Y Can cho hay.
Theo kế hoạch của Đảng ủy với Ủy ban, chúng tôi triển khai và phát triển phong trào của hội, thí dụ như xây dựng nông thôn mới nhé, rất là nhiệt tình, chuẩn bị sát nhập xã đấy, thì cũng lấy chữ ký của từng người, của từng thôn bản một. Thì như thế này chúng tôi trách nhiệm tuyên truyền, vợ, con, cháu này khác phải ký vào. Thì đến bây giờ chỉ có chờ ngày nó quyết định là sát nhập xã thôi. Cái này là đạt rất cao.
Hưởng ứng cuộc vận động người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp hội người cao tuổi huyện Trấn Yên đã phối hợp hiệu quả với các ban ngành đoàn thể ở các địa phương để tham gia các hoạt động trên tinh thần tuổi cao gương sáng. Nhiều cơ sở hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất để hoàn thiện các công trình trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn. Vì vậy, trong cả thời gian tham gia xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi Trấn Yên đã trực tiếp tham gia làm đường giao thông với trên 15.000 ngày công, ủng hộ trên 69.700 m² đất đồi rừng, đất vườn để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi ở cơ sở và ủng hộ với số tiền 487 triệu đồng. Ông Nguyễn Thế Hoạt, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Trấn Yên cho biết.
Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên tập trung chỉ đạo và hưởng ứng cái phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia sản xuất kinh doanh giỏi, phòng chống tội phạm tại cơ sở. Phong trào của hội người cao tuổi huyện Trấn Yên trong thời gian qua là phát triển tương đối đồng đều và là rộng khắp, luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và người cao tuổi tỉnh đánh giá là hội người cao tuổi luôn dẫn đầu trong toàn tỉnh.
Có thể nói, hội viên người cao tuổi huyện Trấn Yên đã đóng góp thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Điển hình phải nói đến việc hội viên người cao tuổi đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị trong việc chỉnh trang nhà cửa, vận động con cháu tích cực ủng hộ ngày công, kinh phí, hoàn thiện hệ thống đường giao thông, đường nội đồng. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả. Các đơn vị tiêu biểu như hội người cao tuổi xã Báo Đáp, Việt Thành, Cường Thịnh, thị trấn Cổ Phúc, v.v. đã có nhiều cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là những cá nhân tiêu biểu của hội người cao tuổi các cấp trong huyện về thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.